Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang, của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Lam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Ở trong tù, sống chung với một đội trẻ tuổi ô hợp có nhiều điều tế nhị. Những người trẻ tuổi thường có lý tưởng, nóng nảy và quá khích. Họ hay đòi hỏi ở những thế hệ đàn anh có thái độ mà họ cho là coi được trong đời sống hàng ngày, từ cung cách đối với bạn tù cũng như đối với bọn coi tù. Những người trẻ tuổi, họ cũng rất nhạy bén để nhanh chóng nhìn ra thực chất. Nếu ai đánh lừa họ, thì chỉ trong thời gian ngắn, còn sống lâu ngày trong môi trường vừa đói khổ, đầy thử thách. Sự đóng kịch không được lâu. Mỗi khi họ thất vọng về một người nào, họ thường có thái độ dứt khoát và tàn nhẫn từ lời ăn tiếng nói cho đến cách đối xử. Từ đó ở trong tù, thường có những hiện tượng, những sĩ quan trẻ tuổi cấp nhỏ khinh thường những sĩ quan cấp cao vì những thái độ mà họ cho là hèn nhát. Người trẻ tuổi khinh người lớn mà họ cho là không còn đáng được cho họ kính trọng. Sự đòi hỏi của thế hệ trẻ dù có hơi khó khăn nhưng cũng rất hợp lý. Do đó, muốn bảo vệ một chút gì còn sót lại của một con người tự trọng với thời gian lâu dài trong nhà tù là cả một sự tranh đấu không nhỏ và không ngừng đối với bản thân người tù, để có thể tạo cho những người tù trẻ tuổi một chút tin tưởng nào đó ở lời nói của mình, để có thể chia sẻ với nhau một vài ý nghĩ giữa hai thế hệ. Gần đến ngày 30 tháng 4 năm 1979, anh em nhà bếp thông báo là bữa ăn có phần thịt được tổ chức vào ngày 30 tháng 4 thay vì 1 tháng 5 như những năm trước. Tiêu chuẩn ăn thịt vào ngày lễ ở trong tù thật quan trọng, vì mỗi năm chỉ có 4 lần được tiêu chuẩn đó. Dịp Tết được 3 bữa ăn, một bữa chiều 30, bữa trưa mồng 1 và bữa trưa mồng 3. Dịp lễ quốc tế lao động 1 tháng 5 và sinh nhật Hồ Chí Minh 19 tháng 5 ăn lễ vào buổi trưa 1 tháng 5. Lễ 2 tháng 9 ăn vào trưa, và dịp tổng kết thành tích cuối năm thường là đầu tháng Giêng năm sau. Một năm 4 dịp được ăn cơm trắng có thịt, những buổi ăn khác là ăn cơm độn nước muối. Anh em thắc mắc, không biết tại có hậu ý gì mà đổi ngày ăn lễ từ 1 tháng 5 ra 30 tháng 4. Những chuyện rất nhỏ ở trong trại khi được nhắc tới cũng thành ra một luồng dư luận bàn tán. Qua trao đổi, anh em quyết định không cần biết trại vô tình hay cố ý đổi ngày ăn lễ, nhưng đã chú ý bàn tán thì cũng cần một cái gì đáp ứng. Cuộc vận động thành công. Buổi trưa hôm đó, các đội đều tả lại phần thịt chỉ nhận cơm trắng với nước mắm. Đối với cán bộ, đó là chuyện bất ngờ. Nên ngay hôm 1 tháng 5, thay vì nghỉ lễ, chúng tôi lại được lên hội trường để nghe đe dọa là sẽ nghiêm trị các phần tử sách động. Khi được hỏi lý do tại sao cải tạo viên không nhận phần thịt, anh Thanh, một sĩ quan trẻ trong nhóm vườn đào mới chuyển về, đã thẳng thắn phát biểu. 30 tháng 4 là ngày chiến bại của chúng tôi. Cán bộ ăn mừng chiến thắng, nhưng chúng tôi không thể ăn mừng chiến bại. Sau đó, Thanh bị đem cùng trong xà lim kỷ luật. Sau thời gian học tập chính trị, anh em sĩ quan mới chuyển về được tham gia một buổi đóng phim trình diễn nhân phái đoàn báo chí của ba đảng Cộng sản Nhật Bản, Ấn Độ và Pháp đến thăm trại. Tuy là đoán phái đoàn báo chí của các đảng Cộng sản anh em, trại cũng tổ chức trình diễn rất ngoạn mục. Toàn trại được nghỉ lao động, mỗi người tù được phát khẩu phần, được ăn một cục bột, và quản giáo cùng hai cảnh vệ dẫn đội sâu vào trong rừng làm công tác lao động, chờ đến khi có cảnh báo thì dẫn đội về. Nhà bếp mang về 4 con lợn đã làm sẵn, 2 con móc treo trên giá, 1 con được chặt thịt gian dở và 1 con đã chặt xong bỏ vào chảo nấu. Số 400 tù trại vườn đào được tuyển chọn còn 200 người trẻ và khỏe mạnh. Một số đưa lên nằm trạm xá, tại mỗi giường bệnh bày một phít nước sôi, một hộp sữa đã đục sẵn và một hộp sữa còn nguyên. Một bao thuốc lá đã mở. Trước khi đưa lên nằm đã được dặn dò kỹ là không ai được quyền động đến những đồ vật quý giá đó. Số còn lại chia ra ở các nhà, mỗi nhà hơn 10 người. Người thì quét tước, người khác ngồi đánh cờ tướng. Đến bữa cơm, những diễn viên này ngồi vào bàn ăn khẩu phần 4 người, ăn cơm trắng với sao và thịt, 2 món kho và luộc. Các diễn viên đã được học tập trước và đã được răn đe rằng là họ phải hạn chế sự phát biểu, và nếu được hỏi đến phải phát biểu theo đúng chính sách để tránh sự phiền toái không có lợi cho bản thân. Anh em dù bị răn đe phải đóng tuồng, nhưng khi được hỏi họ trả lời rất hay. Bác sĩ Quý được hỏi nếu thả ra sẽ làm gì, anh đáp là sẽ đem gia đình đi kinh tế mới. Được hỏi là sao không tiếp tục hành nghề bác sĩ, anh trả lời đi kinh tế mới là chính sách của nhà nước đối với tù cải tạo. Nhà bếp được hỏi là mỗi ngày ăn mấy bữa, anh em trả lời là tù ăn 6 bữa cơm với thịt. Được hỏi là tại sao được ăn nhiều như vậy, thì anh em trả lời là cán bộ dặn trả lời như vậy. Những lối trả lời theo cách chống đối tiêu cực, trả lời mà người hỏi không thể tin được, hoặc câu trả lời nói lên được tính chất cưỡng chế mà Cộng sản có biết cũng không trừng phạt được. Thêm vào đó, anh em tìm mọi cách dùng thang và gạch viết 3 chữ SOS ở mọi nơi có thể viết được. Có ký giả đã dùng máy quay phim để quay chữ SOS đó. Dĩ nhiên cũng không có giá trị gì nhiều, nhưng làm cách gì tỏ sự chống đối được càng nhiều càng tốt. Một số anh em bị kỷ luật ra không được về đội cũ, biên chế về các đội vượt biên ở Chí Hòa, chuyển lên. Anh em đến nơi nào phổ biến tinh thần chống đối đến nơi đó. Kỷ luật không làm cho anh em chùn, mà càng làm cho tinh thần chống đối cao hơn. Đúng là càng có áp bức, càng có đấu tranh. Trong hoàn cảnh đó, theo yêu cầu, anh em phải tập trung số viết tài liệu lý luận một lần nữa để chuyển cho các anh em phổ biến cho người tù mới đến. Lê Phước Thọ làm ở nhà bếp đã lập được một hệ thống tiếp tế thức ăn và thuốc men cho anh em bị kỷ luật qua các anh trật tự có nhiệm vụ đưa cơm. Từ đó, chúng tôi có thể chuyển những thức thiết yếu như đường, thuốc rê, thuốc bổ, như vitamin B1 và C cho anh em bị kỷ luật, để anh em có thể chịu đựng vài ngày sư đầy ải trong một trần gian đó. Thọ cũng lập được đường dây chuyển những bài viết đến khu B cho Định ở đội văn nghệ. Chúng tôi nhận được báo chí từ khu B sang. Khu B thuộc sĩ quan trình diễn chưa xảy ra việc gì đáng nghi ngờ về chính trị, trừ nhiệm vụ trốn trại. Giám thị trại cấm khu A nhận báo từ gia đình đưa lên, dù đó là báo nhân dân của đảng Cộng sản. đã có nhiều anh em chết vì bị cùng đến kiệt sức trong các nhà kiên giam kỷ luật. Những cái chết đó cũng góp thêm sức sống, góp thêm sức ấm cho ngọn lửa đấu tranh của những người còn sống. Hận vẫn liên lạc với tôi để dự trù một cuộc đàm phán. Ở trong tù, tôi gặp nhiều người thanh niên có nhiều tài năng. Hận là một trong những người đó. Hận là một thượng sĩ biệt kích còn trẻ tuổi, có thể hướng dẫn đi đường rừng qua Thái Lan. Mọi chuẩn bị đang tiến hành thì Hận bị kỷ luật dịp Tết, và khi được thả ra lại đưa về biên chế tù vượt biên. Hận muốn được về khu tù chánh trị của chúng tôi để anh em cùng tính chuyện đào thoát. Một hôm, anh đã cố tình cãi lại thượng úy Hưởng để bị nhốt kỷ luật. Trong khi ở kỷ luật, Hưởng đã mở được cổng để ra khỏi xà lim và mở luôn hai xà lim khác để dẫn Lân và Thành cùng trốn. Hưởng có khả năng mở được nhiều loại khóa với một que thép luôn luôn được giấu trong người. Việc trốn trại của Hưởng làm cho bọn cộng sản thêm tức bực, nên chúng buộc chúng tôi phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn. Nhiều người bị cắt không cho gặp gia đình trong nhiều tháng liên tiếp. Trong tù đã có rất nhiều anh em can đảm hơn, đấu tranh trực tiếp với cán bộ, luôn luôn nêu cao tinh thần bất khuất, thà bị chết, thà bị giam cầm trong xà lim kỷ luật. Như trường hợp anh Điệp, dứt khoát chống đối không chịu lao động. Nguyễn Đức Điệp đến trại tháng 5 năm 1978 trong đợt tù chuyển từ trại giam Long Xuyên đến. Hầu hết số tù nhân hơn 500 người này là những chiến sĩ trước thuộc các tiểu đoàn địa phương quân giáo phái, các trung đội nghĩa quân hoặc nhân dân tự vệ. Sau khi tan hàng, họ không chịu nạp võ khí, kéo nhau vào các vùng núi Thất Sơn hoặc đồng bằng biên giới để chiến đấu thành từng nhóm. Khi bị bắt, họ bị ghép tội tàn quân. Những người cầm đầu là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hoặc chức sắc thuộc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, hoặc đã bị tử hình, hoặc xử án từ 20 năm đến chung thân, còn bị giam ở các đề lao Long Xuyên, Châu Đốc hoặc Chí Hòa. Những chiến sĩ cấp dưới đồng loạt bị kêu án tập trung cải tạo. Anh Điệp là một người Thiên Chúa giáo trong tổ chức Phục Quốc Long Xuyên, liên hệ trong đường dây Phục Quốc từ Sài Gòn đến các tỉnh miền Tây, mà trung tâm là vùng Cái Sắn. Từ ngày bị bắt, anh Điệp không bao giờ nhận tội. Lời khai duy nhất của anh là không thể sống dưới chế độ cộng sản, không chấp nhận chế độ đó, vì cộng sản chỉ làm khổ dân. Điệp sinh tại Nghệ An, gia đình cha mẹ là nạn nhân trong cuộc đấu tố về cải cách ruộng đất. Điệp một mình vượt tuyến vào năm 1955, lúc chưa được 20 tuổi, học gian dở trường mỹ thuật gia đình, mưu sinh luân lạc đến lập gia đình ở Long Xuyên, hành nghề điêu khắc. Thái độ chống cộng công khai và dứt khoát của Điệp khiến anh nhiều lần bị đánh đập tàn nhẫn. Từ một người khỏe mạnh, chỉ hơn một năm bị giam ở Long Xuyên, anh đã bị lao phổi. Đi trại lao động cải tạo địa phương, Điệp không chịu lao động, bị đánh, bị giam xà lim, Điệp vẫn không thay đổi. Đánh đập giam cùng mãi chán, Điệp lại bị chuyển trại về thị xã Long Xuyên, rồi chuyển ra Xuân Lộc. Tại đây vẫn không chịu lao động, vẫn chỉ một lời khai không chấp nhận chế độ cộng sản, Điệp lại bị đánh, bị cục. Khi bị lao nặng, Điệp và độ già yếu bệnh tật. Điệp có thì giờ để khắc tượng gỗ bằng những dụng cụ thật thô sơ, làm từ cái đinh hay cọng thép. Điệp đã khắc cho anh em nhiều tượng Chúa Giêsu Christ hay tượng Phật. Một hôm, tên trực trại bắt gặp Điệp mang một tượng Đức Chúa Giêsu và cây thánh giá lớn cả tấc. Hắn bảo Điệp dứt bỏ, anh không chịu. Hắn giật, anh giữ lại, nhất định bảo vệ tượng không thả ra. Bị nhiều tên cán bộ súng vào đánh, Điệp bị ngã xuống đất khai tay vẫn bảo vệ tượng. Nhìn Điệp bị đánh hộc ra cả chén máu, chúng tôi đau xót lắm, nhưng chỉ biết nhìn nhau mà không biết làm gì được. Thật khổ thẹn, có những lúc thấy mình thật hèn. Đêm đến chỉ biết nằm khóc cho bạn. Hình ảnh Điệp nằm quằn quại ôm tượng Chúa Giêsu miệng bê bết máu ám ảnh mãi trong tôi không bao giờ quên được. Chuyên giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.